Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bất cứ một người nào cũng đều có những ưu khuyết điểm riêng. Nếu không biết nhờ cậy năng quyền của Chúa Thánh Linh để kiềm chế những điều xấu xa trong lòng, thì chúng ta đã thất bại trong cuộc hành trình theo Chúa. Bài học hôm nay với tựa đề Tiết độ qua phân đoạn Kinh Thánh Galati chương 5 câu 16 đến câu 25 khuyến khích mọi người luôn khiêm nhường hạ mình nhờ cậy sức Chúa để chiến thắng con người tội lỗi của mình.
Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuần, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
Câu gốc của bài học như sau: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galati chương 5 câu 22. Câu hỏi suy gẫm: tiết độ là gì? Xác thịt nghĩa là gì? Vai trò của Đức Thánh Linh và vai trò của chúng ta trong sự tiết độ để kiềm chế những dục vọng xác thịt là gì? Mỗi người đều có những điểm yếu khác nhau cần được chế ngự. Điểm yếu của chúng ta là gì? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phi-e-rơ cho biết tiết độ là mỹ đức cần thiết trong sự trưởng thành tâm linh. Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 5 đến câu 8. Vì vua khôn ngoan Sa-lô-môn dạy: người nào không chế ngự lòng mình khác nào một cái thành đổ nát không tường lũy. Châm ngôn chương 25 câu 28 bản truyền thống hiệu đính. Tiết độ là sức mạnh để kiềm chế những đam mê xấu xa của tánh xác thịt. Xác thịt theo nghĩa bóng là bản chất tội lỗi trong mỗi con người. Galati chương 5 câu 19 đến câu 21 liệt kê những công việc của xác thịt cần phải bị loại bỏ. Tiết chương 2 câu 12 xếp chúng vào loại sự không tin kính và dục vọng trần gian. Bản truyền thống hiệu đính. Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta phải tiết độ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt đề cập nhiều về tánh nết nóng giận. Châm ngôn chương 16 câu 32, lời nói độc ác, Gia Cơ chương 3 câu 2 và câu 8 câu 9, tình dục phóng đảng, Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 3 câu 5. Tiết độ là mỹ đức thuộc bông trái của Đức Thánh Linh được sứ đồ Phao-lô liệt kê trong Galati chương 5 câu 22. Mỗi con cái thật của Chúa đều được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Quyền năng Ngài chỉ thể hiện khi chúng ta thực sự đầu phục để Ngài cai trị trọn vẹn đời sống mình. Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Chúng ta cần lưu ý, người được đầy dạy Đức Thánh Linh khác hẳn với người bị quỷ ám. Người bị quỷ ám không ý thức và không kiểm soát được những hành động của mình thường gây tổn hại cho chính bản thân và cho người khác do tác động của ma quỷ. Mác chương 5 câu 5. Ngược lại, người được Đức Thánh Linh cai trị sẽ được Ngài soi sáng, dẫn dắt để lý trí họ sáng suốt hơn. Ngài thêm năng lực để ý chí họ mạnh mẽ hơn, và chính họ với sức mạnh Chúa cho có thể chống cự lại những tham dục xấu xa. Philip chương 2 câu 13 và chương 4 câu 13. Vậy, tiết độ là sự cộng tác giữa Đức Thánh Linh và con người. Đức Thánh Linh ban năng lực, còn con người phải sử dụng ý chí làm chủ những ham muốn của mình. Vì thế, tiết độ còn có nghĩa là tự chủ. Chúa không thiên vị ai, Roma chương 2 câu 11. Kiềm chế được tham dục xác thịt hay không là do con người. Trong lĩnh vực tình yêu đôi lứa, luôn ẩn chứa những cám dỗ về dục vọng xác thịt không sao lường được. Chàng Joseph là gương thành công trong kiềm chế dục vọng xác thịt. Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Còn vua David là gương thất bại trước cám dỗ nhục dục. Samuel nhì chương 12 câu 10. Mỗi con dân Chúa cần đầu phục quyền năng Đức Thánh Linh và sống tiết độ, tự chủ kiềm chế những ham muốn nhục dục để đắc thắng những cám dỗ trong tình yêu đôi lứa. Mời quý vị cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, lời Ngài cảnh cáo con, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Xin nhắc nhở con biết hạ mình, nhờ cậy nơi sự dẫn dắt và sức mạnh của Đức Thánh Linh, để con chiến thắng được những đam mê xấu xa của dục vọng xác thịt. Amen. Quý vị thính giả thân mến, trước những cám dỗ của xác thịt trong tình yêu đôi lứa, chúng ta thường thất bại hay đắc thắng. Tỏa hương bông trái Thánh Linh, sống đời tiết độ an bình trong Cha, chiến thắng dục vọng xấu xa, Chúa thêm năng lực vượt qua khổ nạn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.